18y.net giới thiệu câu chuyện Em Gái phần cuối. Bạn đang đọc phần 3 của truyện Sex Em Gái. Vài ngày sau đó, tôi giúp An đóng gói đồ đạc để nàng chuyển đến ký túc xá của trường. Sau đó, chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ cùng với mấy người bạn của An. Sau khi tiễn các bạn về, tôi chở An về lại nhà tôi để lấy xe. Chúng tôi thuê một chiếc xe tải nhỏ để chuyển đồ đến nơi. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều, An vào phòng kiểm tra mọi thứ để chắc chắn mình không bỏ quên thứ gì. Nhưng tôi biết rằng, nàng vào đó để lại, chứ không phải mang đi. An vòng tay qua bụng tôi, ôm lấy lưng tôi từ phía sau anh. Tôi từ từ quay người lại, đưa hai tay xuống nâng mông, bế An lên. Chân An quặp lấy lưng tôi, nàng vòng tay qua cổ tôi và chúng tôi bắt đầu hôn nhau thật lâu. Cảm ơn anh, em sẽ không bao giờ quên những giây phút mình bên nhau, em muốn anh một lần cuối cùng, được chứ? Tôi cảm nhận thấy lồn An ướt nhoẹt dưới lớp quần jean trên tay tôi. Cứ như thế tôi bế An về giường ngủ, tôi bước đi, An từ từ cởi chiếc áo thun ra vứt xuống đất, tiếp đến là chiếc áo lót hồng trong cái ngày nàng say rượu. Tôi vụt mặt vào bầu bú căng tròn và nút lần lượt hai núm vú đã căng cứng trong cơn hứng của nàng. Mùi thơm thơm của cơ thể An sực nức mũi tôi. Tôi ngã lên người An khi tôi đặt lưng nàng lên giường. An luống cuống giúp tôi cởi phăng chiếc áo. Chúng tôi ép chặt ngực mình vào nhau trong vài phút, cảm nhận làn da của nhau trong sự cọ sát. Rồi tôi nhấc người và đôi tay cùng miệng tôi thực hiện nghĩa vụ với hai bầu vú ăn. Hai tay tôi nhào nặn, nắn bóp, mơn trớn cặp vú đầy đặn. Môi tôi ngậm, vân vê đầu vú, lưỡi tôi lướt qua khe giữa hai vú ăn. Tôi tham lam ngoạm lấy vú nàng, cố nuốt trọn một bên vú căng cứng trong miệng. Trong khi ấy, vừa đón nhận sự kích thích trên vú và ngực, An cố gắng cởi quần tôi và nàng bằng một tay. Tay còn lại nàng giữ chặt cặp và hai hòn giái tôi như thể sẽ không bao giờ còn được cầm vào nó nữa. Tôi trườn lên người An, đặt cặp mình vào giữa hai vú nàng rồi luồn một lay xuống lồn nàng. Dâm thủy An trơn tuột giúp ngón tay tôi dễ dàng thọc vào lỗ lồn chật chội của nàng ép chặt lấy ngón tay tôi. An đưa hai tay ép chặt hai vú, ôm trọn lấy cặc tôi rồi kéo vú lên xuống dọc theo con cặc cũng đang đồng tình nắc vú nàng. Được vài chục nhịp chúng tôi đổi tư thế, tôi ngồi bệt, An ngồi lên đùi tôi. Cặc tôi lúc này đã nằm trong lồn nàng, hai vú An ép chặt vào ngực tôi. Tôi đặt tay xuống ôm chặt mông nàng và chúng tôi cùng nhau nắc. Chúng tôi cụng đầu vào nhau, cùng cúi xuống để ngắm nhìn con cặc của anh trai ra vào trong cái lỗ lồn trắng hồng của em gái. Tôi nhìn rõ hai bầu vú An nảy tưng lên hay lúc lắc theo từng nhịp nắc. Nhìn rõ cặc tôi lúc bị cái lồn ôm trọn, lúc được nhả ra từng đoạn để rồi lại biến mất trơn tuột trong cái hầm sung sướng phía dưới cái mu lồn trắng phau, cạo sạch và vỏng cao cùng hai mép lồn nở hẳn. Mở to sang hai bẹn phạch 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 trong tiếng nắc. Tôi nhìn rõ mồ hôi tứa ra từ từng lỗ chân lông của tôi và An hòa quyện vào nhau. Cơ thể của chúng tôi giờ trần truồng trở thành một khối. Tôi hôn An những nụ hôn thật sâu vào làn môi bé nhỏ. Lưỡi tôi cuốn lấy lưỡi nàng, miệng tôi lướt xuống cổ, kéo lên tai, sang vai rồi dừng lại cặp hai đầu vú. Đôi bàn tay tôi lướt trên cặp vú mơn trớn, bóp lấy hai bên eo gọn gàng, xoa nhẹ nhẹ từ vùng bụng mịn màng qua tấm lưng trần đẫm mồ hôi. Một tay An chống lấy người tôi, một tay đưa xuống phụ họa cùng cặc và lồn, lướt trên hột le đang sưng mọng. An đạt cực khoái hai lần, mỗi lần cơn cực khoái trào dâng, An hét lên thành từng tiếng a hát, cơ thể trần truồng của nàng ưỡn ra, gồng lên đón nhận cảm xúc xuất phát từ cái lồn bóp cặc chặt lấy tôi, rồi lan tỏa ra khắp cơ thể, đến hai bầu vú căng cứng dí sát mặt tôi, đến bờ vai rồi hai cánh tay An bấu chặt lấy lưng tôi. Lần cực khoái thứ ba của An cũng là lúc tôi xuất tinh vào lồn nàng. Lúc này An nằm bệt, trên giường, hai tay xoa vú, hai chân nàng khép chặt chống lên vai tôi. Hai mép lớn theo hai đùi ép chặt lấy cặc tôi cùng cái lớn tham lam cứ nuốt lấy con cặc từng hồi. Dâm thủy an chảy tràn làm hai mép lớn trơn tuột và bóng nhảy dưới hai đùi. Tôi cứng người phóng tinh và hòa cùng với tiếng hét của An khi cơn cực khoái tràn về. Tôi nằm vật xuống người An, ôm lấy nàng và lộn một vòng để nàng đè lên tôi. Chúng tôi hôn nhau trong im lặng và cứ nằm thể chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi bế An vào phòng tắm. Chúng tôi cùng kỳ cọ, cấu véo đùa vào vú, vào cặc nhau. Chúng tôi lau khâu người cho nhau, giúp nhau mặc quần áo, và rồi An trao cho tôi một nụ hôn chia tay đắm đuối và tự lái xe về căn hộ mới của mình. Tôi đứng đó nhìn xe của An đi khuất, rồi lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng đã từng là kỷ niệm của chúng tôi suốt 4 năm và 1 tháng rưỡi không thể nào quên ấy. Từng hạt bụi, từng góc phòng vẫn phảng phất hình bóng, mùi hương nhẹ nhẹ của An. Tôi lái xe một vòng lượn qua hồ, qua một quầy bar làm vài chén rượu rồi trở về nhà khi đã 2 giờ sáng. Tôi mở cửa phòng ngủ và phát hiện thấy An đã ngồi trần truồng ở đó từ lúc nào. Nàng ngồi ôm gối trên giường, hai chân khép lại, lấp lửng hai mép lồn trắng hồng ép chặt vào nhau, hai đùi nàng ép vào ngực, cặp vú to đủ để lấp ló ra hai bên hai đường cong hoàn mỹ, tóc An xõa sang hai vai, gương mặt bầu bĩnh, hết sức dễ thương ngước nhìn tôi phảng phất nỗi buồn cồn cào và sự thèm khát mãnh liệt. Sao em lại ở đây? Em đến lúc nào vậy? Ngồi đây lâu chưa? Trần chuồng như thế cảm lạnh thì sao, em không, em đến lúc 12 rưỡi, em không ngủ được khi không có anh. Ở đó em thấy sợ, xin lỗi vì giờ này anh mới về. Tôi ngập ngừng ngồi xuống ôm lấy bờ vai An, tại lồn em lồn thèm, chỉ lồn em thôi à. Tôi đùa, cả vú, cả mông, cả đít, cả mồm em, tay em. Da thịt em cũng thèm, thèm cặc ơ, thèm mỗi cặc thôi. An luồn tay vào quần tôi mò lấy cặc tôi mơn trớn. Ở đâu mà chả có cặc, sao phải về tận đây, phải đúng cặc anh trai em mới thèm. Nhưng thế này thì nốt lần này anh nhé. Rồi An giúp tôi cởi đồ và chúng tôi bắt đầu làm tình. Lần này tôi đút cặc vào lồn An từ phía sau khi nàng chống tay xuống giường và chống mông lên. Tôi giữ mông An, tay cầm cặc lướt lên lướt xuống dọc khe lồn, bôi đều dâm thủy ra hai mép để tạo độ trơn, tiện bể hành sự và cũng để trêu An, động chạm một hồi, An kêu trong tiếng rên rỉ. Đút cặc vào lồn em đi anh, em không chịu nổi nữa rồi. Tôi giả cặc thêm một lần qua khe lồn An, rồi ấn đầu khấc tách hai mép đi vào lỗ lồn An trơn tuột. Hút cặc tôi cắm thẳng tận đến tử cung, rồi co bóp, bóp chặt cặc tôi trong đó. Tôi quỳ gối sau mông An, nắm lấy hai bên mông An rồi bắt đầu nắc cặc tôi tụt trong lồn An. Mỗi lần kéo cặc ra, một đoạn da lồn An bám theo cặc rồi lại cùng cặc tôi quay trở lại lỗ lồn. Bôi cặc tôi bóng nhảy, lỗ đít An hồng hồng nằm giữa cặp mông trắng, chúm chím theo nhịp nắc vú An thả xuống. Đong đưa mỗi lần tôi kéo cặc ra vào, tôi đưa tay với lấy hai vú nàng mơn trớn, rồi nằm đè lên lưng An mà nhào nặn, mà bóp cặp vú tròn trịa ấy. Tôi phóng tinh khi lồn nàng đang bóp cứng cặc tôi trong cơn cực khoái, tinh tôi trào ra bám theo con cặc, đoạn tôi rút con cặc đang xìu dần ra khỏi lồn An, lồn nàng bán theo một đoạn vừa như níu kéo. Vừa như hút lại, lau sạch đám tinh dính trên cặp tôi, chúng tôi trao nhau những nụ hôn tha thiết, những lời yêu thương đắm đuối và chìm vào giấc ngủ cùng nhau. An quay lưng về phía tôi, một tay tôi ôm ngang vú nàng, bóp chặt, một lay tôi bụp xuống lồn nàng, bảo vệ cho cái lỗ lồn của tôi. Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy một mình, An đã rời đi, nàng để lại cho tôi một bức thư trên giường. Anh Quân, em xin lỗi vì đã vi phạm lại lời hứa giữa hai chúng ta, em chỉ muốn anh biết rằng em đến không phải vì em muốn làm tình, mà vì em cảm thấy an toàn và trái tim em hạnh phúc trong vòng tay anh. Em yêu anh, An của anh. Năm đó, tôi 27 tuổi, còn An 21. An và tôi còn làm tình với nhau thêm vài lần nữa. Khi nỗi nhớ người yêu ra giết dậy lên trong trái tim nàng và tôi, rồi những lần làm tình cũng thưa dần và chấm dứt hẳn. Dù vậy, tôi biết rằng mình vẫn yêu An và An cũng vậy. Từ khi nào nhỉ? Không phải từ sau khi chúng tôi làm tình lần đầu tiên trong đêm ấy, mà có lẽ đã là từ trước đó. Chỉ là chúng tôi khi đó chưa nhận ra rằng hai trái tim đã thuộc về nhau và cái lần loạn luân định mệnh ấy đã đánh thức tình yêu ngủ sâu trong trái tim mỗi người chúng tôi. Tôi có yêu vài người, dù trong lúc đó tôi và An vẫn tìm đến nhau, và cuối cùng tôi trở về Việt Nam cưới một cô bạn học cũ thời cấp 3, Mai, người tôi chưa bao giờ để ý suốt những năm trước đó. Tôi mở một doanh nghiệp ở Hà Nội là làm nghĩa vụ của một người con trưởng đối với gia đình. An sang Pháp định cư và sống với một người đàn ông góa vợ, Henry, người sở hữu một doanh nghiệp lớn và đối xử rất tốt với nàng. Mai qua đời sau 12 năm chúng tôi chung sống vì ung thư vú. Chúng tôi có một con trai và tôi chắc chắn cô ấy đã có 12 năm hạnh phúc dù cô ấy không biết. Thực sự tình cảm trong lòng tôi chỉ dành cho một người. An vẫn sống với Henry, em gái nhỏ của tôi, 45 tuổi. Nhưng nàng vẫn mang một thân hình mảnh mai và trang điểm trông như em vẫn mới 21 tuổi. Ít nhất đối với tôi là như vậy. Hình bóng nàng năm 21 tuổi ấy vẫn mãi ở trong những giấc mơ tôi. An chưa bao giờ nói với ai về quan hệ loạn luân của tôi và nàng, và cả tôi. Trước khi viết lại câu chuyện của mình, tôi và An cũng chưa bao giờ nói về chuyện đó sau này. Chúng tôi vẫn gặp nhau trong các buổi họp mặt gia đình, chúng tôi ôm nhau thắm thiết hơn ôm những người khác và luôn hôn môi và lâu hơn một chút so với mọi người. Đôi khi, chúng tôi vẫn nháy mắt với nhau nếu người này nhận ra ánh mắt người kia vẫn đang tìm kiếm mình giữa đám đông.